Thưa nữ công lược, chương 79, đối sách, góc truyện audio.com, thập nhất nương tâm tình cực tốt, trở lại phòng tìm quyển đại chu cửu vực trí ngồi ở trên lâm song đại kháng xem. Đông Thanh liền gọi Hổ Phách ra bên ngoài nói chuyện, biết hôn sự 8-9 phần không thành, thập nhất nương còn muốn xuất gia, hai người đều cảm thấy lòng thật chua xót, không biết nói cái gì cho phải. Đối mặt nhìn nhau thấy dáng điệu Hứa Mama cùng mấy nha hoàn vây quanh Đỗ Mama bên người từ gia thái phu nhân đi đến. Hai người chấn động, Đỗ Mama thấy Hổ Phách cùng Đông Thanh cười chào hỏi các nàng. Hai vị cô nương như thế nào đứng ở nơi này? Thập nhất tiểu thư đâu? Hổ Phách cùng Đông Thanh bước lên phía trước hành lễ cho Đỗ Mama cười nói. Tiểu thư nhà chúng ta đang ở trong phòng đọc sách, chúng ta sợ làm ồn tiểu thư cho nên đi ra ngoài. Nga, ánh mắt Đỗ Mama chợt lóe cười nói, ta phụng mệnh thái phu nhân mang theo chút đồ vật này nọ đưa cho thập nhất tiểu thư, còn phiền hai vị cô nương thông báo một tiếng. Giọng điệu thập phần khách khí, người bên cạnh thái phu nhân, hai người nào dám chậm trễ, Đông Thanh tự mình đi bẩm báo, Hổ Phách vén rèm, nghênh đón Đỗ Mama vào nhà. Đỗ Mama thấy trong phòng có vài chậu hoa, trên trường án đều bày phong lan xanh tốt, bố trí thập phần nhã nhặn, không khỏi âm thầm gật đầu, lại nhìn thập nhất nương, mặc một bộ hoa bối tử không cũ không mới màu lam thạch trơn hoa cuộc đời, lộ ra lớp lót màu trơn, hết sức trong suốt làm cho Đỗ Mama vui mừng vài phần. Năm trước thấy vẫn là một tiểu cô nương, năm nay cao lớn không giống như trước nữa, thực ứng với câu nữ 18 biến đổi thật lớn. Nàng cười hành lễ với thập nhất nương, cười nói. Thái phu nhân nói, cây quạt thêu rất tinh tế, cực kỳ yêu thích, vừa lúc cây hạnh trong nhà kết trái, cho ta mang một ít đến cho thập nhất tỷ nếm thử một chút. Nói xong, tiểu nha hoàn phía sau liền mang một cái hộp lại đây. Hổ Phách bên cạnh tiếp hộp, thập nhất nương tạ ý tốt của thái phu nhân, cùng Đỗ Mama khách khí hàn huyên vài câu cùng thập nhất nương, liền đứng dậy cáo từ. Thập nhất nương cảm thấy kỳ quặc nên lệnh Hổ Phách mở cháp ra. Một hộp trái hạnh xanh, so với hạt sen không lớn bao nhiêu, vừa thấy biết là chưa chín, căn bản không thể ăn. Đặc biệt tặng trái hạnh tử đến, mặt nàng khẽ biến, lập tức phân phó Hổ Phách, nhanh đi hỏi, Đỗ Mama đến nói cái gì cùng đại thái thái. Hổ Phách trong lòng mơ hồ có chút hiểu được, nghe xong lời này, lập tức ứng vâng, đi chỗ san hô nơi đó. Chỉ chốc lát nàng quay trở về. Tiểu thư, Đỗ Mama không phải đến một mình, đến cùng nàng còn có Vĩnh Xương phủ Hoàng lão hầu gia. Nói Hoàng lão hầu gia là chịu sự ủy thác của thái phu nhân tới nhắc chuyện thân sự. Đại lão gia đã đồng ý tự mình viết sinh nhật bát tự của tiểu thư cho Hoàng lão hầu gia mang đi Vĩnh Bình hầu phủ. Trong lòng thập nhất nương còn ôm một tia may mắn. Chẳng lẽ lời của ngũ tỷ phu không thật? Không phải, Hổ Phách nhẹ nhàng lắc đầu, thái phu nhân chính là biết chuyện này cho nên mới phái Đỗ Mama đến gặp đại thái thái. Còn nói từ gia không phải người vong ân phụ nghĩa bội bạc kia. Hôn ước cho hai nhà đã định chắc chắn tuân thủ. Mọi chuyện khác đều có từ gia xuất đầu, làm cho đại thái thái yên tâm chỉ quản việc chuẩn bị đồ cưới là được. Đợi hầu gia trở về liền thành thân. Đại thái thái rất cao hứng, đang cùng đại phu nhân thương lượng chuyện đặt mua đồ cưới cho tiểu thư. Thập nhất nương hít một ngụm khí lạnh, các chuyện khác đều có từ gia. Góc truyện audio.com, xuất đầu, đây mới là từ gia thực sự chăng? Che giấu điệu thấp sức mạnh ở bên trong, lúc này thập nhất nương không phải không có lo lắng qua. Nếu hoàng thượng ngăn cản nhà mẹ đẻ thái hậu tiến cung, trên phương diện nào đó nói rõ hoàng thượng hiện tại đã có năng lực để ngăn cản, trên phương diện khác cũng mơ hồ biểu minh thái độ của hoàng thượng đối nhà mẹ đẻ thái hậu muốn tiếp cận trung tâm chính trị. Nàng nghĩ từ lệnh nghi không ở nhà, từ gia không hẳn đã thấy được. Không nghĩ tới thái phu nhân thế nhưng là nữ nhân lại không kém đấng mày râu. Không chỉ có nhìn ra được đến đây, lại càng quyết đoán sát phạt, lập tức đưa ra phản ứng. Nàng quá coi thường Vĩnh Bình hầu phủ Từ thị, biểu tình thập nhất nương trở nên có chút ngưng trọng, Đông Thanh lại thập phần cao hứng, trời thương xót, hầu gia không có cô phụ tiểu thư nhà chúng ta, thập nhất nương không khỏi nhíu mày, Tân Cúc lại gật đầu liên tục, ai nói không phải, tháng năm hầu gia mới trở về, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện xấu gì mới được. Lại hỏi Hổ Phách, người nói có phải hay không? Hổ Phách giống như có chút không chú tâm, nghe thấy Tân Cúc hỏi nàng, nga một tiếng, hàm hồ nói. Mọi người đồng ý ta cũng không có gì ý kiến, Tân Cúc hơi có chút khó chịu, từ lúc Hổ Phách tự đi phòng thập nương khoe khoang xong, nàng đối với Hổ Phách vẫn không thể thân thiết được. Mà thập nhất nương nhìn thấy trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc ta đi đến đang đọc sách, là quyển đại chu cửu vực trí, xem bìa sách kia thật phẳng còn có chút xù lông, hẳn là ngày thường vẫn hay xem đi. Mặc một bộ hoa bối tử không cũ không mới màu thạch lam, thần sắc nhìn qua thập phần thong dong. Thái phu nhân không khỏi hơi gật đầu. Không nghĩ tới, nàng nhỏ tuổi thế nhưng lại trầm tĩnh như vậy. Ta vốn còn có chút lo lắng cho nàng, hiện tại xem ra thật là dư thừa. Như thế nào là dư thừa đâu? Đỗ Mama cười nói, ngài đây là bảo vệ nàng thôi. Nàng nếu biết trong lòng không chừng không biết cảm kích như thế nào. Lại nói, lúc ta đi đến, xem bộ dáng mọi người la ra, hẳn là đều biết việc này. Lúc ấy đem mục đích đến nói ra, mọi người la ra đều lộ sắc mặt vui mừng. Ta cũng giống như ngài, có chút lo lắng Thập Nhất tiểu thư. Ai biết thấy Thập Nhất tiểu thư thế nhưng không có gì khác biệt so với bình thường. Không nói những cái khác, chỉ riêng việc biết kiềm chế, đủ để xứng với hầu gia. Thái phu nhân gật đầu, đáy mắt hiện lên vài tia vui mừng. Cái này tốt, chỉ mong nàng gả vào, về sau có thể tuân thủ nữ tắc khai chi tán diệp cho chúng ta Từ gia. Nói xong, hỏi, La gia nói như thế nào? Đại thái thái nói, hai ngày tới sẽ đem hôn sự của Thập tiểu thư định xuống. Bảo ngài không cần lo lắng, hôn sự nhất định có thể thuận lợi tiến hành. Thái phu nhân giật mình, Thập tiểu thư hôn sự đã có manh mối. Đỗ Mama cười nói, ta nghe khẩu khí kia, đã định người rồi. Bất quá, đại thái thái không có nhiều lời, ta cũng không thiệt hỏi nhiều. Nếu không ta sai người đi hỏi thăm. Không cần, thái phu nhân không cho là đúng lắc lắc đầu, nàng luôn luôn thích giả thần giả quỷ, chúng ta vẫn là ít quan tâm đến chuyện người khác thì tốt hơn. Hai người nói chuyện dần dần chuyển tới hôn sự Từ Lệnh Nghi. Ngày định gấp như vậy, lễ nghi cũng không có thể ít. Sai lão tam đem phòng tốt nhất của tiểu viện phía đông một lần nữa sơn quét lại, làm tân phòng. Đồ dùng cái gì cũng không dùng đồ La gia, vội vội vàng vàng, cũng mua không được thứ. Góc chuyện audio.com, tốt gì, ta nhớ rõ ta còn có bộ của hồi môn bằng gỗ hoàng hoa lê, liền đưa cho bọn hắn đi. Người đến lúc đó lại đến nhìn xem tiểu viện dù sao cũng phải trồng chút hoa cỏ, thừa dịp còn chưa có lập hạ chạy nhanh đi làm. Ta nghe nói lúc gả Ngũ tiểu thư La gia là bốn nha hoàn, nhị phòng thị ti. Như vậy, lại đây chỉ sợ không đủ dùng. Người của Nguyên Nương trước kia muốn ở lại cứ ở lại, không nghĩ lưu thì vẫn ở lại làm việc ở sân lúc đầu như trước. Ngươi dụng tâm chọn cho nàng mấy nha hoàn thông minh, bà tử làm bếp chuyện không toàn diện nhưng giao thập phần rõ ràng. Bên kia đại lão gia đã sai người đi thỉnh Vương đại nhân. Nghe nói La gia nghĩ muốn đem hôn sự làm trước, Vương đại nhân nghĩ đến tin đồn đãi hai ngày về Vĩnh Bình hầu phủ, trong lòng cũng hiểu được vài phần, cười cùng đại lão gia đem ngày đính hôn định ở mùng 2 tháng 5, ngày cưới định ở mùng 10 tháng 5. Đại thái thái nghe xong thì thập phần vừa lòng, đại lão gia không khỏi có chút bất an. Ủy khuất thập nương, đại thái thái bĩu môi, không có đáp lời, cùng đại lão gia thương lượng chuyện đồ cưới cho hai người. Thập nương, liền chiếu theo Ngũ nương, Thập Nhất nương, ta nghĩ cho nhiều một chút, tuy giống nhau là 24 gương, đồ vật này nọ chất lượng lại phải tốt một chút, nữ trang cũng nhiều một ít cũng miễn cho nàng gả đến Từ gia bị khinh thường. Đại lão gia lại lười nói mấy chuyện vặt này cùng đại thái thái, chỉ nói. Việc này ngươi làm chủ là được, chính là đừng để cho người ta nói linh tinh là được. Ai biết ngày hôm sau Vương gia quản sự cùng Vương đại nhân tới lấy danh sách của hồi môn mang đi quan phủ kê khai. Lúc làm hôn thư quản sự kia lại thấp giọng thầm. Chỉ có một cái sân, 100 mẫu a, giọng điệu thập phần khinh thường. Đại lão gia nghe rõ ràng, tức giận đến mặt đỏ tía, nói. Nhà của ta không chỉ có một cô nương, vừa không thiệt thòi người nào, cũng không thể nâng người nào, làm cho những người khác mất mặt mũi. Các người nếu cảm thấy không tốt vậy đem bát tự của cô nương nhà chúng ta trả về đây đi. Người của Vương gia không nghĩ đại lão gia lại kịch liệt như vậy, không khỏi ngẩn ra. Vương đại nhân lại tức giận đến choáng váng, hung hăng liếc mắt nhìn chằm chằm vị quản sự kia một cái, lạnh lùng thốt. Ta là bà mối hay là ngươi là bà mối? Lúc này mới đem vị quản sự Vương gia kia kéo đi xuống. Thập Nhất nương biết không khỏi ảm đạm, xem thái độ này của Vương gia căn bản là không đem La gia để vào mắt. Nhưng chính nàng cũng không ít chuyện phiền lòng. Ngũ nương lúc gả đi qua, trừ bỏ hai phòng thị tỳ, người hầu hạ bên người đều mang theo đi qua. Hai ngày này đại phu nhân, mua hai cái nha hoàn, hai phòng thị tỳ tiến vào, nghe nói là chuẩn bị đưa cho thập nương. Chiếu theo như vậy xem ra, mình cũng chỉ có thể mang bốn nha hoàn, nhị phòng thị tỳ đi qua mặc kệ như thế nào, La gia ở trên mặt vẫn là muốn xử lý mọi việc công bằng. Mình bên này mang ai đi qua, là cả vấn đề. Thập Nhất nương cố ý hỏi Hổ Phách. Người nói, chúng ta nên làm sao cho tốt bây giờ? Hổ Phách trên mặt không khỏi toát ra vài phần thận trọng. Nàng biết đây là một cái ngã tư đường, cũng là một cơ hội nàng hơn một năm nay tận tâm hết sức hầu hạ Thập Nhất nương mà đoạt được. Tuy nói mình là do đại thái thái thưởng cho, đi Từ gia thì Thập Nhất tiểu thư nhất định đem chính mình mang đi qua. Nhưng sau khi mang đi qua thì sao? Đại thái thái như thế nào vì một cái nha? Góc truyện audio.com Hoàn mà trở mặt cùng thập nhất tiểu thư đâu. Hơn nữa, nàng vẫn tinh tế quan sát thập nhất tiểu thư, phát hiện nàng cũng không giống như mọi người nói như vậy, chỉ là ôn nhu đôn hậu. Ôn nhu của nàng mang theo xa cách cùng khách khí, đôn hậu mang theo vẻ điệu thấp cùng ẩn nhẫn. Mà để cho nàng kinh hãi chính là thập nhất tiểu thư cho tới bây giờ không có oán giận. Mặc kệ là đã bị đãi ngộ không công bình, hay là nghe được lời đồn đãi không chịu nổi, nàng đều trầm tĩnh như nước, không nhanh không vội lại nói tiếp. Thập nhất tiểu thư còn là một tiểu cô nương 13, 14 tuổi. Mỗi lần nhớ tới điểm này, trong lòng Hồ Phách liền mơ hồ có chút sợ hãi. Nếu thập nhất tiểu thư phát giận, thì tình cảnh sẽ là như thế nào đây? Ý niệm chợt lóe qua trong đầu, nàng không có một chút do dự, nói. Đông Thanh tỷ tỷ năm nay đã 20 tuổi, trong nhà bận rộn, đại thái thái nhất thời không có nghĩ đến, nếu ngài đi rồi, chỉ sợ sẽ tùy tiện gả cho một gã sai vặt. Hồ Phách đem những gì mình có thể nghĩ đến đều thẳng thắn nói ra, Đông Thanh tỷ là nhất định phải dẫn đi. Tân Cúc hầu hạ tiểu thư thập phần tận tâm, Trúc Hương tuy nói không nhiều lắm, nhưng là di nương giới thiệu đến, ta coi đều rất tốt. Về phần Thu Cúc, nàng tuy nhanh nhẹn nhạy bén, nhưng cũng là gia sinh con chúng ta đi từ gia, có một số việc nàng chưa chắc có thể hỏi tham gia. Ý tứ là nói Đông Thanh, Tân Cúc cùng Trúc Hương đối nàng đều là trung thành tận tâm. Thu Cúc trước kia là bởi vì cha nương đều ở La Gia, nên có thể giúp nàng hỏi thăm tin tức, hiện tại đi từ gia, ưu thế của nàng liền trở thành số 0. Nếu phải ở trong 5 người đào thải, vậy đào thải Thu Cúc. Rất có tầm nhìn, bất quá, nàng lưu Thu Cúc lại do một cái nguyên nhân rất trọng yếu, là bởi vì nàng không nghĩ đến lúc đó làm cho Thu Cúc ở vào thế khó xử. Dù sao, ai cũng không biết nàng đi từ gia về sau sẽ phát sinh ra chuyện gì. Đặc biệt là không biết đại thái thái đối với nàng có đề ra một chút yêu cầu gì. Nếu chỉ là bảo trụ tánh mạng của Chuân Ca, đó vốn là việc nàng hẳn phải làm, đó là hoàn hảo. Chỉ sợ đại thái thái còn có chút ý tưởng khác cách chương.